Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 30 tháng 9 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin thị trường việc làm vững chắc giúp ngân sách liên bang bớt thâm hụt 18 tỷ đô la. Hãng tin Yahoo News đưa tin, chính phủ liên bang Úc cho biết ngân sách đang khởi sắc nhờ thị trường việc làm vững chắc và nguồn thu thuế cao hơn dự kiến, giúp giảm đáng kể mức thâm hụt. Bộ trưởng Tài chính Úc Carrie Gallagher cho hay, thâm hụt ngân sách năm 2024-2025 dự kiến chỉ còn dưới 10 tỷ đô la thay vì 28 tỷ đô la như dự báo ban đầu. Bà khẳng định đây là tin tốt vì cho phép chính phủ vừa trả nợ vừa đầu tư cho các lĩnh vực quan trọng như Medicare, chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật và tăng cường năng lực quốc phòng. Tuy nhiên, phe đối lập cho rằng sự cải thiện này chủ yếu do người dân phải đóng thuế thu nhập cao hơn chứ không phải nhờ chính phủ điều hành hiệu quả. Ngược lại, Bộ trưởng Bộ Ngân khố Úc, ông Jim Chalmers nhấn mạnh, kết quả ngân sách 3 năm qua cho thấy chính phủ lao động đã biến các khoản thâm hụt lớn dưới thời cựu chính phủ liên đảng thành thặn dư, đồng thời tiếp tục giảm nợ công. Dự kiến, thâm hụt trong năm tài chính này chỉ chiếm 0,4% tổng sản phẩm quốc nội GDP, trong khi chi tiêu công bình quân 7 năm sẽ ở mức 1,7% mỗi năm. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền bang Victoria vừa khởi động chiến dịch Better Roads Place trị giá 976 triệu đô la trong 9 tháng nhằm sửa chữa và nâng cấp hệ thống đường bộ bị xuống cấp. Theo số liệu của chương trình đánh giá đường bộ Úc, có đến 61% tuyến đường ở Victoria không đạt chuẩn, làm tăng rủi ro tai nạn. Khoảng 70% ngân sách sẽ được dành cho các tuyến đường ở khu vực hẻo lánh, trong đó có xa lộ Hume Highway, Calder Highway, Princess Highway và Western Highway. Tại Melbourne, các tuyến đường Leith Road, Normanby Road, Boronia Road, Warburton Highway và Mornington Peninsula Freeway cũng nằm trong danh sách cần được sửa chữa. Giám đốc đặc trách giao thông đường bộ bà Melissa Hall cho hay, chương trình sẽ bao gồm việc dọn dẹp cây cối, xóa bỏ hình vẽ graffiti và kiểm tra cầu đường, đồng thời có thể điều chỉnh dựa trên báo cáo thực tế. Tuy vậy, kế hoạch này vẫn vấp phải hoài nghi về hiệu quả lâu dài. Một số tài xế cho rằng việc sửa ổ gà hiện nay chỉ mang tính tạm bợ. Một tài xế lái xe tải nhận xét rằng ổ gà được sửa chữa rồi sẽ tróc ra chỉ sau một tháng. Họ cần xử lý tận gốc các điểm yếu trên mặt đường, chỉnh lại phần lề đường và quay về cách làm cơ bản. Chính quyền Ireland vừa kêu gọi người dân Victoria kiểm tra nguy cơ mắc bệnh tim mạch, nhận biết dấu hiệu cảnh báo cơn đau tim và cách xử lý kịp thời. Giám đốc đặc trách y tế bà Marianne Thomas hôm 29 tháng 9 nhấn mạnh, bệnh tim ở phụ nữ thường có triệu chứng khác với nam giới và dễ bị chẩn đoán nhầm. Trong khi nam giới thường bị đau thắt ngực và khó thở, phụ nữ lại hay bị chóng mặt, mệt mỏi, buồn nôn, sau đó mới xuất hiện đau hàm hoặc cổ và nhiều khi bị lầm với lo âu hay hoảng loạn, dẫn đến chậm điều trị. Hãng tin Premier cho biết, chính quyền lao động đã đầu tư 577 triệu đô la để xây dựng Bệnh viện Tim Mạch Victoria tại vùng Clayton. Đây là bệnh viện chuyên khoa tim đầu tiên của Úc với hơn 200 giường bệnh, có khả năng thực hiện 2.000 ca phẫu thuật tim và có thể tiếp nhận hàng trăm ngàn lượt khám mỗi năm. Bệnh viện có phòng khám tim mạch dành riêng cho phụ nữ và được hỗ trợ bởi hơn 135 triệu đô la kinh phí thường niên. Ngoài ra, chính quyền bang cũng chi ra 2,3 triệu đô la cho các dự án nghiên cứu sức khỏe phụ nữ, trong đó có sáng kiến của tiến sĩ Esther Davis về sử dụng chụp nhũ ảnh để phát hiện sớm nguy cơ tim mạch. Các chuyên gia giáo dục cảnh báo bang Victoria không nên mở rộng số lượng trường chuyên trên toàn tiểu bang vì điều này có thể làm gia tăng khoảng cách xã hội trong hệ thống trường công. Hiện Victoria chỉ có 4 trường chuyên gồm Melbourne High School, Marobuson Girls High School, North Shore High School và Susan Corey High School. Với hơn 5.700 thí sinh dự thi vào tháng 6 vừa rồi nhưng chỉ có 1.000 suất học. Trong khi đó, New South Wales có tới 43 trường chuyên, mỗi năm thu hút hàng chục ngàn học sinh dự thi. Theo hãng tin The Age, dù học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi VCE, các trường chuyên lại thường bị chỉ trích vì học sinh chủ yếu đến từ các gia đình khá giả thay vì tạo cơ hội cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. giới chuyên gia cho rằng mở rộng thêm trường chuyên sẽ không cải thiện được chất lượng giáo dục cho học sinh yếu thế, đồng thời có nguy cơ làm gia tăng bất bình đẳng. Một số ý kiến đề nghị cần có chỉ tiêu dành riêng cho học sinh từ các gia đình thu nhập thấp hoặc cộng đồng thiểu số để đảm bảo sự công bằng. Ngoại trưởng Úc bà Penny Wong vừa cảnh báo tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng trí tuệ nhân tạo có thể gây nguy hiểm cho thế giới nếu bị sử dụng để kiểm soát vũ khí hạt nhân. Bà cho biết trí tuệ nhân tạo có tiềm năng to lớn nhưng cũng chứa đựng rủi ro nghiêm trọng, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh khi thiếu sự giám sát của con người. Bà Wong nhấn mạnh rằng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong vũ khí hạt nhân và hệ thống không người lái là mối đe dọa đối với tương lai nhân loại. Đồng thời bà cảnh báo nguy cơ leo thang xung đột mà không có cảnh báo trước. Bà Wong cũng kêu gọi áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt để đảm bảo trí tuệ nhân tạo được sử dụng an toàn và có đạo đức, trong bối cảnh công nghệ này đang khiến tin tức giả lan truyền nhanh chóng trên mạng, đe dọa sự thật và gây chia rẽ xã hội. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đồng tình và cho rằng nhân loại không thể giao số phận cho một thuật toán. Hãng tin Yahoo News cho biết bài phát biểu của bà Wong diễn ra trong lúc Úc vận động để giành một ghế luân phiên tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho nhiệm kỳ 2 năm từ năm 2029, sau lần gần nhất nắm giữ vị trí này vào giai đoạn 2013-2014. Bộ phim Insidious phần 6, phần mới nhất trong loạt phim kinh dị nổi tiếng toàn cầu sẽ được quay tại Melbourne, mang lại khoản đóng góp 29 triệu đô la cho nền kinh tế Victoria và tạo ra hơn 500 việc làm cho người dân địa phương. Hãng tin Premier cho biết, giám đốc đặc trách công nghiệp sáng tạo Colin Brooks hôm 28 tháng 9 cho biết, việc lựa chọn Melbourne không chỉ giúp phát huy thế mạnh kiến trúc và cảnh quan đặc trưng của thành phố, mà còn củng cố vị thế của Victoria như một điểm đến hấp dẫn cho ngành sản xuất phim. Bộ phim Insidious phần 6 do tập đoàn Sony Pictures và công ty Blumhouse sản xuất với sự tham gia của các nhà sáng tạo vốn là cư dân Victoria như Lee Whannell và James Wan, những người đã góp phần đưa loạt phim đạt doanh thu hơn 740 triệu đô la trên toàn cầu. Song song đó, chiến lược Vscreen của chính quyền Ireland đã tạo hơn 46.000 việc làm, hỗ trợ 17.000 doanh nghiệp và mang về 1,7 tỷ đô la chi tiêu trực tiếp, khẳng định Victoria là trung tâm sản xuất phim hàng đầu thế giới.
Mã tấu hiện đã bị cấm ở Victoria. Cư dân Victoria có thời hạn đến ngày 30 tháng 11 để vứt bỏ mã tấu một cách an toàn mà không bị phạt. Sau ngày này, việc sở hữu mã tấu có thể bị phạt hơn 47.000 đô la hoặc tù giam. Thùng vứt bỏ an toàn có sẵn tại các đồn cảnh sát được chọn trên toàn tiểu bang. Để tìm vị trí thùng vứt bỏ mã tấu hoặc tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm Victorian Machete Ban, authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontics.com/free để booking online.
Lái xe sau khi uống rượu bia là nguy hiểm và cảnh sát Úc cứu mạng sống bằng cách thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Nếu lái xe với nồng độ cồn trong máu từ 0.05 trở lên, bạn có thể bị mất bằng lái và phải chịu các hình phạt pháp lý nặng nề. Có thể chỉ cần 1 hoặc 2 ly là đạt đến mức đó. Đừng mạo hiểm. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, nay đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Việt Tham 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300 550 630 để được tư vấn.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Từ đầu năm nay tại thị trường Trung Quốc, thịt bò Úc đã thay thế thịt bò Mỹ, khiến hàng trăm triệu đô la từng chảy vào ngành chăn nuôi bò Mỹ nay đã vào tay các nhà xuất khẩu Úc. Các lô hàng thịt bò Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc trị giá khoảng 120 triệu đô la một tháng đã bị mất đi do Trung Quốc không gia hạn giấy phép cho hàng trăm cơ sở nhập khẩu thịt bò Mỹ, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khơi mào cuộc chiến thuế quan. Theo số liệu thương mại của Trung Quốc, kim ngạch thịt bò Mỹ xuất sang Trung Quốc chỉ còn 8,1 triệu đô la trong tháng 7 và 9,5 triệu đô la trong tháng 8, so với 118 triệu đô la và 125 triệu đô la trong cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, xuất khẩu thịt bò của Úc sang Trung Quốc tăng vọt từ 140 triệu đô la một tháng trong 2 năm trước lên 221 triệu đô la vào tháng 7 và 226 triệu đô la vào tháng 8 vừa qua. Tổng cộng từ tháng 4 đến tháng 8, xuất khẩu thịt bò Úc sang Trung Quốc tăng thêm 313 triệu đô la so với mức trung bình của 2 năm trước. Hiện tại, sản lượng thịt bò của Úc đã đạt mức cao kỷ lục và rẻ hơn nhiều, đến mức Úc không chỉ xuất nhiều hơn sang thị trường Trung Quốc mà còn xuất khẩu lượng kỷ lục sang cả thị trường Mỹ. Bệnh viện Hoàng gia Melbourne mới đây thông báo, các nhà khoa học Úc đã đạt bước đột phá khi thử nghiệm lâm sàng một loại thuốc mới có khả năng ức chế khối u ở bệnh nhân ung thư não glioma ác tính cấp độ thấp. Đây là thử nghiệm đầu tiên thực hiện trên nền tảng phẫu thuật não Brain POP tiên phong. Bệnh ung thư não glioma ác tính cấp độ thấp là dạng ung thư não tiến triển chậm nhưng ảnh hưởng nặng nề đến bệnh nhân, phần lớn là người trẻ tuổi. Căn bệnh này gắn với đột biến gen IDS và từ lâu được coi là không thể chữa khỏi, trong khi phương pháp điều trị còn hạn chế. Trong nghiên cứu thí điểm, các nhà khoa học Úc đã sử dụng safusidinib, một chất ức chế đường uống nhắm vào gen IDS1 đột biến. Thuốc được sử dụng trên các mẫu khối u trước và sau điều trị và cho kết quả khả quan. Nhóm nghiên cứu cho biết, thử nghiệm không chỉ mở ra cách tiếp cận mới trong điều trị bệnh ung thư não glioma ác tính cấp độ thấp mà còn mang lại hy vọng cho nhóm bệnh nhân mắc căn bệnh hiểm nghèo này. Thư vụ giữa nhà sản xuất thiết bị hạng nặng Trung Quốc SCMG và công ty khai thác mỏ Úc Fortescue gồm 200 xe ben 240 tấn chạy điện. Thỏa thuận được cho là đạt kỷ lục trị giá hàng tỷ đô la, là một trong những động thái lớn nhất nhằm giảm thiểu carbon trong hoạt động khai thác mỏ. Lễ ký kết được tổ chức tại Bắc Kinh ngày 26 tháng 9 là một phần trong thỏa thuận hợp tác chiến lược về các giải pháp thiết bị khai thác xanh giữa hai công ty. Theo các điều khoản của thỏa thuận mới, SCMG sẽ giao 200 xe ben chạy điện khổng lồ, tải trọng 240 tấn cho Fortescue vượt qua thỏa thuận tương tự được ký kết năm 2024 và đánh dấu đơn hàng xuất khẩu máy khai thác xanh lớn nhất của Trung Quốc. Xe ben điện SCMG 240 tấn được chế tạo với tải trọng khoảng 222 tấn, hệ thống truyền động điện 1.900 kW của xe lớn đủ sức mạnh để leo dốc 17% và đạt tốc độ lên tới 56 km/h. Bằng cách thay thế động cơ diesel thông thường bằng pin dung lượng cao, mẫu xe ben này cung cấp một lựa chọn không phát thải, trong khi vẫn duy trì công suất và phạm vi hoạt động cần thiết cho các hoạt động khai thác quy mô lớn. Công ty viễn thông Optus hôm 29 tháng 9 thông báo vừa gặp sự cố mất dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp tại khu vực phía nam Sydney, bang New South Wales. Optus cho biết sự cố mạng lần này xảy ra tại Darter, cách Sydney khoảng 100 km về phía nam. Dịch vụ bị gián đoạn bao gồm cả các cuộc gọi khẩn cấp kéo dài từ 3 giờ sáng đến 12 giờ 20 phút trưa ngày 28 tháng 9. Sự cố này đã ảnh hưởng đến khoảng 4.500 khách hàng. Optus xác nhận có 9 cuộc gọi đến số khẩn cấp quốc gia 000 đã bị thất bại trong thời gian mất dịch vụ. Công ty này cho biết sự cố là do một trạm phát sóng di động bị lỗi. Đây là lần thứ hai Optus gặp sự cố ảnh hưởng đến cuộc gọi khẩn cấp trong vòng 10 ngày. Sự cố trước đó vào ngày 18 tháng 9 kéo dài 13 giờ, làm gián đoạn dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp tại hai bang và vùng lãnh thổ, khiến khoảng 600 cuộc gọi đến 000 bị lỗi và được cho là có liên quan đến 4 ca tử vong, trong đó có một trẻ sơ sinh 8 tuần tuổi. Sự cố này được xác định là do một bản nâng cấp tuần lửa mạng gây ra, mà CEO của Optus thừa nhận có thể do lỗi của con người và không tuân thủ quy trình. Một cuộc đánh giá độc lập về sự cố ngày 18 tháng 9 của Optus đã được thiết lập và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Bộ trưởng Bộ Truyền thông Úc Annie Cowles cảnh báo Optus sẽ phải đối mặt với những hậu quả đáng kể của sự cố. Cảnh sát đang truy tìm một người đi xe đạp cầm dao sau vụ tấn công gây chấn động ở Melbourne, bang Victoria. Kẻ tấn công đi xe đạp đã tiếp cận một người đi bộ 23 tuổi và đã đâm vào đầu của người này trên đường Aiken Street ở Williamstown vào khoảng 7 giờ tối ngày 18 tháng 6. Kẻ phạm tội chưa rõ danh tính sau đó được cho là đã đâm người đàn ông 23 tuổi hai nhát, khiến nạn nhân bị thương nặng phải phẫu thuật, trong khi thủ phạm bỏ chạy trên một chiếc xe đạp màu sáng. Hình ảnh từ camera giám sát về nghi phạm hiện đã được công bố và cảnh sát kêu gọi bất kỳ ai nhận dạng được nghi phạm hãy liên hệ với cảnh sát. Bốn thiếu niên đã bị buộc tội sau khi cuộc truy đuổi của cảnh sát kết thúc tại trung tâm thương mại Bay Street Mall ở Melbourne. Một chiếc BMW bị cáo buộc đánh cắp đã lái xe loạn choạng qua khu vực trung tâm Melbourne và bị bỏ lại tại khu mua sắm vào khoảng 1 giờ chiều ngày 29 tháng 9. Cảnh sát bắt đầu truy đuổi chiếc xe trên đường cao tốc phía đông ở Doncaster vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa, lần theo dấu vết vào thành phố, nơi chiếc xe đã tông vào một người đi bộ trên đường Exhibition Street. Người phụ nữ bị thương không nguy hiểm đến tính mạng và đã được đưa đến bệnh viện để theo dõi. Sau khi chiếc xe được lái đến trung tâm thương mại Bay Street Mall, bốn thiếu niên đã nhảy ra khỏi xe và chạy vào Mayer để trốn tránh cảnh sát. Cả bốn người đã bị bắt giữ ngay sau đó bên trong Emporium. Hai thiếu niên 17 tuổi và hai thiếu niên 16 tuổi đã bị buộc tội với một loạt tội danh, bao gồm trộm cắp xe cơ giới, lái xe nguy hiểm và có hành vi nguy hiểm đến tính mạng. Một trong hai thiếu niên 17 tuổi đã được tại ngoại để ra hầu tòa dành cho trẻ em sau đó. Những thiếu niên còn lại đã bị đưa ra tòa án sơ thẩm vào ngày 30 tháng 9.
Sẵn sàng để mở cánh cửa dẫn tới những cơ hội mới. Khám phá Learn Local và bắt đầu học ngay trong cộng đồng của bạn. Học các kỹ năng việc làm mới khi vẫn có thể chăm sóc gia đình. Học các kỹ năng máy vi tính và khám phá những khả năng mới cho tương lai của bạn. Học các kỹ năng tiếng Anh để tiếp tục học cao hơn hoặc đi làm. Learn Local, các khóa học chi phí thấp tại hơn 200 địa điểm trên toàn tiểu bang. Your goals, your way. Hãy truy cập vic.gov.au/learn-local-vietnamese để bắt đầu khám phá ngay bây giờ. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Chương trình Big Housing Build hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Cải tạo nhà xã hội cũ và xây nhà xã hội mới cho những người cần thuê với giá phải chăng. Những ngôi nhà hiện đại, tiết kiệm năng lượng và dễ tiếp cận. Đó là lý do chúng tôi đang xây hơn 16.000 nhà mới trên khắp Victoria và hơn thế nữa. Đây là kế hoạch lớn cho một tương lai tốt đẹp hơn. Tìm Big Housing Build trên mạng để biết những gì đang diễn ra trong khu vực bạn. Được chính phủ Victoria tại Melbourne ủy quyền.
Khởi động Melbourne, hãy hòa mình vào trận mở màn mùa giải giải đua công thức 1 Qatar Airways Australian Grand Prix 2026 vào tháng 3 này. Vé mở bán từ 12 giờ trưa ngày 10 tháng 9 tại grandprix.com.au.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng khả năng bị tai nạn xe cộ. Và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe, bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Victoria đã ban hành các luật mới khó khăn về việc xin tại ngoại. Những luật này nhằm mục đích giảm nguy cơ tái phạm bằng cách làm cho việc được tại ngoại trở nên khó khăn hơn nếu quý vị bị cáo buộc phạm tội bạo hành. Ngoài ra, còn có các tội danh mới nếu quý vị vi phạm các điều kiện tại ngoại hoặc phạm tội khi đang được tại ngoại. Tìm hiểu thêm bằng cách tìm kiếm Victorian Bail Laws, được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 30 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 0.659 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 30 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 17.629 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 19 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 30 độ. Tại Sydney, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 28 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 10 đến 18 độ.